Linh Mục Bích Thơ Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma trên Bảo Tháp. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Nick Natanya thành kính lệnh lễ chi công đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 6, năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình Học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Di Chúc Phúc Tất Cả. Đề tài hôm nay, bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn. Sở do thượng tọa Pháp Tân giảng dạy, mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh thuộc kinh lễ Tam Bảo, nhập mồ Phật Thầy giả.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chịu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con thành tâm kính tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Di Chúc Phúc Tất Cả. Đề tài hôm nay, bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Giờ này chúng con chưa thấy thượng tọa Thích Đẳng Quang Linh Đạo Tràng. Cái con thỉnh tâm kính cùng thỉnh thượng tọa Bảo Vương, con đã thấy thượng tọa Giác Đẳng vừa con lên đạo tràng chưa đủ thành thi. Chúng con thỉnh tâm kính cùng thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nhập mô Phật Thầy giả.
Bây giờ, 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 bây giờ chúng ta đặc biệt được nghe về hình ảnh của sự bố thí. Không hiểu khi Phật tử cảm giác thế nào, nhưng mà riêng đối với cá nhân chúng tôi thì những phần cuối của tác phẩm Y Đức Thích Ca để lại cho chúng ta nhiều cái hình ảnh rất là quan trọng, rất là đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái thí dụ mà Đức Phật nói về cái tâm cũng cho mà cho như mưa, mưa thì cũng những trận mưa rào, mưa nhỏ, mưa ở trong một nơi, có những cơn mưa rất là lớn, có những mưa cách đây. Qua cái hiện tượng khí hậu mà ngày nay chúng ta hiện trên các vệ tinh, chúng ta hiểu rằng điều đó là một chuyện rất là bình thường của trời đất. Thì con người của chúng ta, Đức Phật dạy cho bố thí cũng có những trường hợp như vậy. Có những trường hợp bố thí rất là hẹp, có những bố thí rất là rộng, có những bố thí rất là bao la. Và hình ảnh của những cái bố thí này chắc chắn cho chúng ta thấy được cái tâm của người bố thí là sao. Bởi vì mình lắng nghe phần giải thích và sau đó chúng ta sẽ thành sự tập pháp tăng. Vì giảng sư của ngày hôm nay người đến đại chúng pháp hội trong ngày, mời cô tụi mình.
Dạ sư thưa sư thưa lần thi con thành tâm kính chào thành thật chúc tặng từ bi hoan hỷ chủ nhật buổi học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả, nam mô Tham Ma Giả, nam mô Tăng Thầy Giả. Con thành tâm kính đảnh lễ thượng tọa kệ siêu thượng tọa chúc tặng thượng tọa pháp tăng về đức minh hạnh cùng quý chư tăng đức tăng tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô. Kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch thưa Trung Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tư Phúc Ta Trả. Đề tài hôm nay, bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Liên Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, có ba hạng.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy á, Meta ơi, Meta đã rớt mic rồi, có nghe được không? Nếu nghe được thì cầm mic lại nha. Dạ, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá, con xin được phép điền phép cho cô Meta, chắc là cô gặp trở ngại về cái đường nét hôm nay rồi. Bài học hôm nay, bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được A-la-hán nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các chỉ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là ba? Hạng người như hạng hán, hạng người như chỉ mưa trong địa phương, và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như hạng hán? Ở đây này các tỷ kheo, có người không bố thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàn tọa, đèn đuốc cho sa môn, bà la môn, cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Này các tỷ kheo, hạng người như vậy như hạng hán không mưa. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương? Ở đây này các tỷ kheo, có người có bố thí cho một số người, nhưng không bố thí cho một số người, dầu số người đó là sa môn và la môn hay các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Họ không bố thí đồ ăn đồ uống, vải xe cộ, vòng hoa, hương dầu, sạn cỏ, đèn đuốc. Này các tỷ kheo, hạng người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương dầu to, sàn cỏ, đèn đuốc, cho các người sa môn và la môn, cho các người ăn xin nghèo đói khốn cùng. Này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến không cho hạng sa môn, không cho bà la môn, không cho kẻ khốn cùng, không cho người ăn xin, không san sẻ cho người những đồ thông hoạt được như đồ ăn đồ uống cùng các vật thực khác. Hạng ấy thật giống như hạng hán không mưa móc. Hạng người ấy được gọi là hạng người hạ liệt. Không cho một hạng người, chỉ lựa cho một số, hạng ấy được hiền trí, gọi là những hạng người chỉ mưa tại địa phương, không mưa tại chỗ khác. Hạng người mưa bố thí cùng khắp tất cả chỗ, có lòng thương từ mẫn đối với mọi loại hữu tình, với tâm thật hoan hỷ, vun vãi cho cùng khắp, hãy cho nữa. Vị ấy luôn nói vậy, như mây giông rầm thét, chớp sáng mưa đổ xuống, tràn ngập chỗ đất cao, tràn đầy chỗ đất trũng, chảy tràn với nước ngập. Cũng vậy, ở đời này chỉ một số hạng người giống như vậy, thân hoạt được đúng pháp, tài sản do nỗ lực, với đồ ăn đồ uống, vì ấy chân chánh đại những chúng sanh khốn cùng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con Pháp Đăng kính lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, con kính lãnh lễ chúng ta buổi chiều. Chúng ta nhất đẳng để được minh hạnh cùng với chư Tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn, cô thiền viện, xin chào Phật tử. Bài học hôm nay thì Đức Thế Tôn này nói lên để là ngày thiết lên về bố thí, nói được nhỏ hẹp và đặc biệt. Thì quý vị đã nghe trong cái bài học đã được chúng ta đọc. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu bài học này có ba cái điểm chính. Một là nói đến cái tâm trí, hai là đối tượng thí, ba là vật thí. Để mình nói lên cái tâm một người mà làm được cái việc bố thí nhỏ hay là bố thí vừa hay là bố thí rộng lớn, thì chúng ta phải nói đến như vậy thì chúng ta thấy được Đức Phật nói về ba cái hạng người này. Bởi vì khi mà chúng ta nói về cái hạng người có cái tâm bố thí, nhưng mà cái tâm của họ nó không có biết bố thí, đây là cái tâm của họ sạch lường. Bởi vì chúng ta thấy rằng để chúng ta thấy con người của chúng ta có nhiều khi sống làm người mà không bao giờ biết bố thí. Bởi vì chúng ta thấy trong đời thì bất cứ ở vùng nào hay chỗ nào chúng ta cũng thấy con người thì có giàu có nghèo, và những cái nhân viên đó khiến cho những chúng sanh đó họ sanh làm người mà họ có bố thí hay là họ không bố thí. Thường thì Đức Phật này có nói đến những chúng sanh có một có tâm từ bố thí đó thì ít sanh làm ngã quỷ, nhưng mà những chúng sanh đó mà tấm keo kiệt để bỏ kẻ thì sanh làm ngã quỷ. Và những chúng sanh ở ngã quỷ đó họ hết cái nghiệp mà họ sanh lên làm người, họ vẫn còn những tư tưởng, họ vẫn còn cái tâm bỏ kẻ keo kiệt, họ không bao giờ biết bố thí. Đó là một hạng người, và cái hạng người cũng không bố thí, nhưng mà chúng ta thấy do cha mẹ họ dạy họ, nhắc nhở họ đừng nghĩ rằng bao nhiêu tiền là nhiều hay là bao nhiêu vàng mà số bạc là nhiều, mà hãy nên cố gắng tích lũy thêm nữa. Thì những người mà khi họ có tâm như vậy, họ dạy biến cuộc họ như vậy, bản thân của họ không bao giờ bố thí và con cái của họ cũng không bao giờ bố thí. Nên chúng ta thấy nhìn vào câu chuyện của đứa con trai là Mahakundali đó, thì chúng ta thấy Mahakundali sinh ra trong một cái gia đình người cha mà cái thiếu biết Phật pháp đó, thì kêu kỳ tích kích khủng, không có muốn bố thí cho ai hết. Và những cái trang sức mà con của mình, đứa con độc nhất, đứa con trai mà trang sức cho nó thì cũng tự ông lấy vàng ông đặt, thì ông cũng không có mướn thợ vì nghĩ mướn thợ với tốt tiền công. Cho đến con ông mà bệnh ông cũng đi học thầy thuốc. Thì chúng ta thấy những hạng người như vậy đó thì cũng rất là nhiều ở trong cuộc đời này, nhưng mà những người này nếu họ có duyên gặp được Đức Phật, các bậc thánh hoặc là chư thiên chuyển tâm cho họ thì họ cũng có thể biết biết những cái chuyện nghiệp, họ có thể biết bố thí. Còn nếu mà không thì họ sống trong cuộc đời của họ không bao giờ biết bố thí. Có thể là nhiều khi họ ăn xài củ cải của mình một cách vô tội vạ, là chúng ta thấy như con tử Bạc Liêu đó, lấy tiền đốt nó để nấu trứng hoặc là nấu lẩu nấu đồ, lấy tiền đốt như vậy. Thì chúng ta thấy những người đó họ không bao giờ bố thí, họ ăn xài thì nhiều nhưng mà họ không bố thí. Thì chúng ta thấy các hạng người này Đức Phật này đã nói lên, và Ngài nói lên như vậy để chúng ta suy nghĩ rằng có những chúng sanh này là từ trong địa ngục hay là từ trong ngã quỷ mà sanh trở lại làm người do cái nghiệp bỏ kẽn từ vô lượng kiếp của họ, và họ tái sanh trở lại đó thì cái tâm hồn họ bỏ kẽn, hoặc là những người sanh ra bị ảnh hưởng cha mẹ, ảnh hưởng gia đình mà họ sanh ra trở lại người không biết bố thí. Thì chúng ta thấy người này có ở trong cuộc đời này, nên bình thường đó không bao giờ mà chúng sanh bằng đẳng với nhau được. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là vị chánh hạnh chánh giác đó, khi mà có ai đó mà hỏi Đức Phật thì Đức Phật này trả lời với nhân duyên, có nhân có duyên. Ví dụ chúng ta thấy mẹ của Nát của Lá nói rằng muốn gặp cha của Nát của Lá ở trong kiếp sau, thì Đức Phật này mới dạy là nếu mà hai người đồng đẳng với nhau trên phương diện lòng tin, trên phương diện giới hành, trên phương diện bố thí, trên phương diện đa văn và học, trên phương diện học hỏi, thì hai người khi gặp nhau ở kiếp sau, nên chúng ta thấy ở đời cũng vậy, khi mà là người đó phải đồng đẳng với nhau được, nếu mà có đồng đẳng với nhau phải có pháp đồng đẳng. Như vậy thì chúng ta thấy ba cái pháp này Đức Phật này giảng dạy đó, một người mà cái đời sống họ nhỏ hẹp, là nói đến một hạng người sinh ra đời này, hạng người này không bao giờ biết bố thí. Cái hạng người này được Đức Phật này nói như là hạng hán. Cái hạng người thứ nhất là cái hạng người như hạng hán, thì chúng ta thấy rằng như vậy là người không có tâm, không có tâm thì bây giờ cái vật thí hay là cái đối tượng thí thì vị này không có nghĩ. Bởi vì tôi chỉ thấy một cái người mà có tâm bố thí mà gọi là vô trợ và hữu trợ đó, thì chúng ta thấy tâm thiện nhiệt giới tỉnh đạo và nói đó, những cái tâm thiện mà vô trợ đó, vô trợ là tự mình phát khởi mà mình làm, hữu trợ là có cái sự tác động của người, do thân trợ là do tác động của thân người ta biểu, hoặc là do tác động của thân người ta thúc đẩy mình làm, hoặc là tác động của khẩu là người ta tiếp tục chấp tấn mình làm. Tác động của ý là do những cái gì người ta thành không, họ dùng cái ý của họ để chuyển chính tâm. Thì chúng ta thấy cũng như trong cái đại chính hàng ma đó, chúng ta thấy trong cái đại chính hàng ma đó, một số người đó bị ác ma yêu ti đó nhập vào để bố thí. Chúng ta thấy đó là ác ma yêu ti tác động những người này bố thí, nhưng mà chưa chắc là cái tâm của người này bố thí. Nhưng mà chúng ta thấy ác ma yêu ti tác động những người này bố thí cũng được. Và những người này do cái sự tác động của ác ma yêu ti đó mà cũng được phước không được để trời. Vì những cái đối tượng mà những cái vị này cúng dường đó là Đức Phật, các cuốn thanh phá và chư thánh tăng, nên những người này rất là có phước. Dù là những người này mình nói như là những người này bị tác động của ác ma yêu ti là khiến mình điều chỉnh cái thân mình đi làm, chứ thật sự đó quý vị biết rằng mình nói đến sự tác động mà bằng ý trời đó là nghĩa là giống như những người đó họ không biết làm gì, mà những người này cũng như là họ dùng thôi miên hay là họ dùng thần thông mà bắt những người này đi cứu dường vậy. Nhưng mà chúng ta thấy những người này khi chết cũng được thanh dịch ở trời. Rồi chúng ta cũng thấy ác ma yêu ti đó điều khiển những người, một số người đi mắng chửi Đức Phật, các quốc thanh hóa và đệ tử của Ngài. Rồi do cái ác nghiệp đó mà những người này cũng rơi vào khổ cảnh. Trong cái bài Kinh Hằng Ma thì chúng ta thấy, nên chúng ta biết là nói về tâm trước đó, thì chúng ta thấy cái tâm bố thí đó, nó có cái tâm vô trợ, cái tâm hữu trợ. Cái tâm nó hữu trợ, nó có hữu trợ bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Nên nhiều khi chị thấy có nhiều người là họ bố thí, nhưng mà có nhiều khi chưa phải là họ bố thí, mà do những cái hàng tư tiên, hoặc là do những cái ác ma tư tiên khiến cho những người bố thí. Nên thường thường chúng ta phải đặt vấn đề là tâm trước. Nhưng mà chúng ta biết rằng dù là những người có bố thí, nhưng mà thật sự là cái tâm của họ tác động bởi những cái quyền lực của người có thành công. Chúng ta có hiểu như vậy. Như vậy thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu, nói về tâm của một con người. Nên cái tâm của chúng ta nó rất là quan trọng. Cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Bởi vì cái tâm chúng ta hợp trí hay là ly trí, họ hỷ hay là tà, vô trợ hay hữu trợ, nói về cái tính chất của cái tâm của chúng ta. Rồi chúng ta thấy, nói thêm một cái nữa là bây giờ chúng ta thấy ba hạng người. Cái hạng người thứ nhất thì không bao giờ bố thí. Cái hạng người thứ hai là có bố thí, nhưng mà bố thí giống như là mưa xuống ở địa phương thôi. Thì chúng ta cũng thấy trong cái bài kinh mà như Ba Giới Tí và thanh niên Út Tá Rá đó. Thanh niên Út Tá Rá thì thấy như Ba Giới Tí bố thí đó rất là hạn chế, cho những cái vật mà không có tài ăn, những vật bố thí, vật thịt, những vật mà không ăn để bố thí. Thì mắt của một người trí như thanh niên Út Tá Rá mới tuyên bố lên vua Ba Giới Tí, tuy là làm những việc chuyện công đức đó, nhưng mà việc đó làm cho các phước rất là nhỏ nhoi, rất là nhỏ nhoi. Vì cái tâm nó không có vô lượng, cái tâm nó còn bị hạn lượng. Thì chúng ta nghe thanh niên Út Tá Rá nói thì cha mẹ thanh niên Út Tá Rá làm mà tâm nguyện cho nó chính giường bố thí rộng rãi, rồi cho đến những vị giới hạnh đó, những cái vật thực thượng vị lại cúng lên nền tiếp phục cũng vậy, thuốc trị bệnh những loại tốt đẹp, và đã hồi hướng phước, đã kêu gọi mọi người làm phước, nên cái thân loại bệnh chân thì tâm nguyện của ta lại không nên có trời đau lợi. Trong khi như ba giới tí làm với cái tâm hẹp lượng như vậy, nên tâm làm tiêu thiên trong cái bảo điện không có gì hết, trống rỗng như vậy. Thì chúng ta có thấy rằng đầu tư cái tâm mình biết được tâm của chúng ta, cái tâm của mình biết được cái nghiệp của chúng ta,
với các con của mình biết được sự tác động của chúng ta. Tác động đó là thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ, vô trợ, tâm nó vô trợ hay hữu trợ, tâm nó tỏ ý hay tỏ cả, tâm nó có trí hay ly trí, tức là phải biết được cái tâm của chúng ta như vậy. Nên đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta cần phải hiểu. Vì chúng ta có hiểu thì chúng ta mới thấy rằng tại sao những cái tâm thiện học trí nó cho ra cái quả báo nhiều hơn những cái tâm thiện ly trí, những cái tâm thọ hỷ nó cho ra cái quả mạnh hơn những cái tâm thọ xả, những cái tâm vô trợ nó cho ra cái quả mạnh những cái tâm hữu trợ. Thì chúng những người đó nên chúng ta phải phải biết được về vấn đề này thì chúng ta mới thấy được cái tâm mà Đức Phật, cái tâm mình biết được tâm Đức Tâm. Nên bình thường nếu mà nói về cái điều thứ hai đó, cái hạng người thứ ba đó là cái hạng người này có cái tâm đó, vô lượng, nên hạng người giống như là mưa đổ xuống cùng khắp vậy, mưa đổ xuống cùng khắp đến tất cả mọi loài mọi người. Thì chúng ta thấy một người một cái tâm như vậy đó thì chúng ta cũng thấy như là Đức Vua Ma Ha Uy Chí Cá ở trong bài trên Cô Cá Đông Đá đó. Thì cái vị vua này có cái của cải rất là nhiều, và vị vua này nghĩ rằng bọn giặc cỏ đó mà muốn tiêu diệt bọn giặc cỏ này đó, mình phải bố thí, và bố thí từng khắp hết thì những người mà họ nghèo đói đó mình bố thí cho họ, họ cũng không có đi làm một chút. Những người mà thích buôn bán thì mình giúp trợ vốn của họ để họ làm thương buôn. Những cái người mà họ thích làm việc cho vua đó thì mình phát lương cho họ. Như vậy thì Đức Vua đã làm một cái việc và bố thí to lớn, và cuối cùng đó những người dân chúng họ vui vẻ, họ sống, con cái họ nhảy tính lực, họ sống với nhà cửa được mở rộng. Thì Vua Ma Ha Uy Chí Cá đã bố thí đến tất cả những vị sa môn và la môn cần cái gì thì ngài bố thí cái đó. Những cái người nam nữ người đó cần cái gì ngài bố thí cái đó. Và ngài nghĩ rằng nếu mà không cho những người này trở thành giặc cỏ, giặc cỏ cái nổi loạn lên là trước bóc phá làng phá xóm rồi này cái nọ, nhưng mà nhờ có của như vậy đó thì họ lo họ làm ăn, giúp đỡ cho họ như vậy, họ lo họ làm ăn. Nếu họ buôn bán thì nhờ có của, họ muốn làm cái vua thì họ lãnh lương để diệt được cái giặc cỏ toàn diện. Và đây là cái phương pháp mà các cái vị vua mà gọi là chuyển lương vương hay là Ma Quý Di Tá áp dụng, và Đức Phật này đã nói về cái bài kinh Đại Tế Đàn mà Vua Ma Quý Di Tá đã làm. Như vậy chúng ta thấy rằng nói đến tâm là một cái điều mà mình phải cần suy nghĩ. Cái tâm một người vô lượng đó thì họ sẽ làm được những chuyện rất là thù thắng, nên đó, chúng ta thấy cũng là thân được khỏi trời. Chúng ta nói chút xíu để quý vị để ý và thấy vấn đề này. Ví dụ như cũng là thân thiện, đó là thân được khỏi trời, nhưng mà khỏi thân được khỏi tứ đại thiên vương, và phải trao lợi, phải dạ ma, phải đấu sức, phải quá lạc, phải tha quá tự tài, cũng là những cái tâm thiện hợp trí này thôi, nhưng mà tại sao tâm được gọi cao lại thấp. Chúng ta thấy như cái câu chuyện mà một cái người mà tử tù mà được cái nàng đó mà cho một cái phần ăn đó, mà vị này đáng lẽ nếu mà suy nghĩ của mình cho ngày bố thí cho ngày một nguyên đã sanh lên ngày một nguyên hay ngày các phá bái gì đó chúng tôi không nhớ kỹ, nhưng mà đã sanh lên cõi trời rồi, lên cõi trời lao lợi rồi. Nhưng mà vị này lại nghĩ rằng cái của này không phải của mình, cái của này của sêu đó, của nó cho mình bố thí chứ thôi, nó không phải của mình. Nên vị này sanh làm một cái vị chư thiên địa cầu thấp. Nên muốn gì thấy cái tâm mà nếu cái tâm bị đó nghĩ là người đã cho mình là của mình, mà cái bố thí là của mình bố thí, thì cái tâm vị này đã là cái tâm mà tốt hơn, và nó sẽ cho lên sanh lên khỏi cao hơn. Nên mình thường quý vị biết là Đức Phật đó, với tâm của mình biết được cái tâm của chúng sanh, nên đó, cái tâm của chúng ta đó là một cái điều kiện mà trong đạo học hôm nay chúng ta cần phải để nghe được, chúng ta đi biết được. Nên mình thường quý vị thấy những cái chuyện mà họ làm trước á, mà họ nghĩ rằng á, như là làm đường, làm đào dưới, trồng cây, cây cầu, họ nghĩ rằng tất cả mọi người đều đi qua đây được tốt đẹp hết, mọi người đều được hạnh phúc khi đi qua đây. Nên những người họ làm như vậy đó, họ sẽ sanh lên những cõi trời quá lạc hoặc là cao quá tự tại. Quá lạc là mình muốn cái gì, muốn cái gì mình hiện ra được cái đó để mình hưởng. Còn cao quá tự tại là mình muốn cái gì có người họ hiện ra để họ chân cúng cho mình. Và nếu chúng ta thấy còn ở cõi thấp đó, chúng ta thấy như cõi nhân loại chúng ta có hướng, nhưng mà chúng ta lại không giống như những vị chư thiên cao. Chúng ta phải tần tảo, và chúng ta phải làm kỹ nông công thương ngư từ danh mục mà chúng ta buôn bán được đất. Nhờ chúng ta có phước lên đó, chúng ta buôn bán đất chúng ta có tiền, chúng ta làm ruộng thì được chút mùa. Và chúng ta đó nuôi chú vịt thì chúng ta nuôi đó nó mau lớn. Hoặc chúng ta đánh cá đồ đi đẩy chim thì chúng ta đẩy được nhiều, đánh được cá nhiều. Thì chúng ta thấy rằng một cái người có phước ở cõi nhân loại đó, cái phước nó tổ sanh đó, mình phải làm cái nghề nghiệp của phước nó tổ sanh ra theo cái nghề nghiệp đó. Còn những cái vị siêu thiên đó, thì họ có phước của họ cao hơn, có nghĩa là họ muốn ăn họ hiện họ ăn. Còn mình đó, bây giờ mình mà có phước cõi nhân loại, mình cũng phải làm chỉ nông công tư như từ sinh mục vậy đó, mình làm cái nghề nghiệp đó cho cái tài sản tổ sanh ra. Hoặc là không á, thì mình cũng phải tán thân vô cái gia đình, cha mẹ mình có của cải chứ, giàu có thì mới thể hiện ra mình là người có phước. Nhưng mà mình có phước như vậy, nhưng mà muốn ăn, muốn mặc rồi mình phải đem giải ra lên thợ mai, rồi muốn ăn phải nấu đồ ăn, mình ăn nếu không phải bướng đường để tạo tiền lương cho họ. Còn những cái chuyện riêng thì lại cụ thánh hơn vấn đề này. Nên đừng tưởng chỉ thích cái tâm của chúng ta thôi, nhưng mà Đức Phật là cho chúng ta biết cái tâm đó, cái tâm đó làm cái việc đó, cái tâm nó lớn hay là cái tâm nó hẹp, cái tâm đó có làm hay tâm nó không có làm. Nên mình rủ gì đấy ông Bà La Môn hỏi Đức Phật vậy chứ, sao người ta sanh gì ở trời? Đức Phật nói có làm mà không làm, có nghĩa là người ta có bố thí thì sanh chết nó sanh gì ở trời, còn người không có bố thí thì người đó chết không sanh gì ở trời. Rồi ông Bà La Môn hỏi này chứ, sao sanh vô địa ngục? Đức Phật nói làm mà không làm, có làm những việc khác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm nên sanh vào địa ngục. Do không có làm mà bị sắc tâm trọng tập lại dân nó vốn rượu mà không tâm là địa mục. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật người trả lời á, mình giải thiết là cái tâm chúng ta có làm hay không làm. Cái tâm chúng ta có pháp ý nè, nên có cái hướng tâm, rồi có sở ưu tư là nghiệp, rồi có các cái tâm sở đồng tâm, nên là gọi là chúng ta gọi là thức hành, có những cái tâm sở đồng tâm. Ngoài cho họ tổ trưởng còn những cái lũ bởi tâm tiền đó là gọi là chúng ta gọi là thức hành. Như vậy thì nhìn vào Đức Phật có cái tâm mình biết được tâm chúng sanh, nên ngày mới nói cái vấn đề mà một người không có bố thí đó, là cái tâm của họ nó khen thiệt. Bây giờ cái tâm này mà muốn bố thí là tác động của chư thiên, là tác động của cái người mà thuyết giảng Phật pháp ở khích lệ, hay là phải có cái thân trợ, là có một người nào đó họ lấy của người này họ đem bố thí. Lấy của người này rồi họ nói cái này đang bố thí thì những người này bố thí. Thì chúng ta thấy cũng có nhiều người ở đời này như vua Ba Tư Tí gì đó, không bao giờ chịu bố thí, không có tin có đời này là sao. Nhưng mà khi mà gặp ngài Cung Ma Đát thôi, cho ngài thuyết giảng đó, ngài nói đó, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái người bị tác động bằng khẩu, tác động bằng khẩu là do nghe pháp nè. Và tác động bằng thân có nhiều khi mình ổng cho, nhưng mà ta tô mình đi mình cho, hoặc là ta cầm cái đó mình tay, mình cầm tay lên cái cho, nếu không có những trường hợp như vậy. Nên chúng ta thấy những cái người mà cái tâm của họ đó mạnh hay yếu đó, cái tâm vô trợ là tự mình đem cho, cái tâm hữu trợ đó là có sự tâm trợ, là họ nắm tay nắm chân của mình, nắm cái vật đó một đầu mình nắm một đầu cho, hoặc là mình cho người đó giống như là để muốn cho mình muốn không. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp đó Đức Phật biết được, và người nói đó cái tâm của chúng ta về vấn phương diện này, cái tâm một người không bao giờ được bố thí, thì bây giờ phải có tác động của những người có thành công, nghĩa là dùng cái ý trợ, hoặc là họ phải có hỗ trợ, là có sự tác động của một người nào đó. Nói họ đối tượng thôi, không phải chỉ là chư tăng không. Mà cái đối tượng tất cả đạo sĩ cho đến những người, bất cứ hạng người nào Đức Chúa cũng cho. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, vì Đức Chúa nghĩ rằng ta sẽ tác hành để được chủ trước báo an lạc lâu dài trong thành ngoài thành, tất cả bốn giai cấp các cái vị Bà La Môn, vua chúa hay Phủ Đà La, rồi tất cả những vị xuất gia đều được nhận cái bậc trí. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái người có tâm thí, và cái đối tượng thí là mênh mông. Mênh mông thì chúng ta thấy như là bài học này nói về cái người mà mưa cùng khắp hết, mưa cùng khắp hết, thì cây cối xanh tươi nảy nở, mọi loài có nước uống, mọi loài có nước uống, mọi loài có vật thực ăn. Chúng ta thấy như là những cái loài mà sống đầy đàn, như là những loài linh dương như đó, bởi vì nó một trận mưa cỏ lên đó, biết bao nhiêu con linh dương sống được nhờ cỏ. Rồi trong khi những con linh dương sống được nhờ cỏ thì nó lại cũng ăn thịt, cũng nhờ ăn thịt những con linh dương đó nó cũng sống tồn tại được. Nên mình thường chỉ thấy hình ảnh Đức Phật ví dụ như một trận trải cùng khắp tất cả mọi loài, trong đó Sa Môn, Bà La Môn và tất cả những người nghèo khổ, tất cả những người tâm sinh. Như vậy á, bản điểm thứ hai là cái thứ hai á, nói thật lùi lại thứ hai đó là cái hạng người bị giới hạn. Mình cho đối tượng nhưng mà cho đối tượng chỉ giới hạn thôi. Nên mình thường chỉ thấy ngay Đức Phật thì còn lại thế đó, cái người Đức Phật đi bác, người ta cho Đức Phật một lần thôi. Nhưng mà lần sau họ nói với Đức Phật trong ngày đi hoài vậy, thì Đức Phật ngày nói rằng mưa một lần phải mưa nhiều lần, mưa nhiều lần nông dân mới cấy cày được, người thương buôn phải buôn bán nhiều lần mới giàu sang được, và cái người mà gọi là cái người mà buôn bán hay là cái người nông dân hay là cái người làm mướn làm thuê phải làm mướn làm thuê nhiều lần như vậy họ mới có của cả tài sản. Cũng như vậy, nhiều lần được sống được gọi trời, nhiều lần và nhiều lần điện tử được tác thành những cái điện tử đó mình làm nhiều lần như vậy. Thì chúng ta có thấy là ngay Đức Phật này còn ở đời đó, nhiều khi ta cho Đức Phật một lần thôi, nhưng mà lần sau gặp Đức Phật họ nói rằng Đức Phật trong bữa nào cũng đi bác vậy, thì Đức Phật này đã thuyết pháp cho họ nghe, và nó mưa nhiều lần và nhiều lần thì nông dân mới sống được ruộng lúa cái tâm tươi rồi hoa quả mới thu hoạch được. Thì chúng ta lấy những gì mà Đức Phật này nói đó, nghĩa là có những người cái tâm của họ đó, họ cho họ sẽ cho một lần, hoặc là họ cho giới hạn, họ cho một số đối tượng này mà không cho một số đối tượng kia. Nên mình tưởng chỉ biết chúng tôi có nghe cái một câu đó của nấu đồ ăn cho Chư Tăng, nhưng mà Chư Tăng mà ở tường tiền á, mà Chư Tăng ở tại chùa là chỗ không có muốn cho Chư Tăng ăn, mà chỗ chỉ muốn cho Chư Tăng từ ở xa tới ăn cái bậc thịt đó thôi. Chứ còn mấy Chư Tăng ở trong chùa mà tới ăn là cổ bực bội cũng muốn đi hắn không à. Thì chúng ta thấy tại sao mà cái người này chỉ muốn nấu đồ ăn cho Chư Tăng, nhưng mà Chư Tăng là không ở ngoài chùa đó. Chư Tăng ở đâu đến đó, thì tới đó thì chỗ rất là phục vụ, rất là tốt. Nhưng mà Chư Tăng ở trong chùa thì chỗ không có muốn nấu cho ăn. Thì khi mà chúng ta nghe những người như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những người đó họ có thể có bố thí cho một số hạng người. Có thể là nhiều khi họ thích bố thí cho những người Chư Tăng ở ngoài chùa đó. Có nhiều khi họ thích bố thí cho Chư Tăng ở trong chùa đó, nhưng mà ngoài chùa họ không thích. Thì chúng ta có thấy rằng do cái đối tượng bị hạn chế là do cái tâm của họ. Chúng ta phải hiểu rằng cái đối tượng mà bị hạn chế là do tâm của họ, là do cái vật thứ nữa. Và vật thứ của họ nhiều khi là họ ít, họ có thể làm như vậy. Vật thứ của họ ít, họ làm như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu mà trong 14 cách mà cá nhân thí và 7 cách đại thí mà Đức Phật thầy dạy trong bài kinh Công Đức Cúng Dường đó, thì chúng ta lại thấy khác. Ví dụ chúng ta nghèo đói, chúng ta có một phần ăn, chúng ta phát ý cúng dường tăng. Thì chúng ta cử người nào tới thì mình cúng dường người đó là cúng dường tăng. Chứ đi cũng vậy. Nếu mà mình phát ý cúng dường định tăng mà trong chùa đó có một, cử một người nào đi tới nhận, dù là đi mình cũng gọi là cúng dường, gọi là ăn cúng. Như vậy thì Đức Phật có dạy chúng ta vấn đề mà cái vật tích mà cái tâm chúng ta đó biết đối tượng đó là gì, đối tượng là tăng chúng. Như vậy tăng cử người nào tới mình cúng dường cũng gọi là cúng dường tăng. Như vậy thì ba cái điều này chúng ta phải cần hiểu thì chúng ta mới thấy Tại sao có một số người cái tâm của họ đó chỉ bố thí cho một số người thôi chứ không có thể bố thí cho toàn diện được, vì cái tâm của họ bị hạn chế được, hoặc là cái vật thực bị hạn chế. Nên cái tâm của họ biết đó, thì cái vật thực ít họ cũng có thể làm việc đại trí được. À, nên cái điều này chúng ta thấy Đức Phật này nói chúng ta cần phải có sự suy nghĩ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà họ có cái đối tượng là ba la đó, thì luôn luôn họ tâm làm những cái người có nguy hiểm thế lực không à? Nếu họ tâm làm kinh chủ Đức Thích, hoặc là vô chuyển Âm Thanh Vương, hoặc là họ tâm làm những cái vị chúa tể, tại vì do cái tâm của vị này làm việc to lớn đó, nên khi mà cái quả nó tổn tâm vị này cũng tù thắng hơn. Tổng người mà cái tâm hạn lượng thì có thể sau này bị hạn lượng trong cái cục bộ ở nào đó, do cái tâm hạn lượng thì quả phước cũng sẽ tổ sanh được cái tâm hạn lượng của chúng ta. Còn cái tâm mà gọi là hạn hán, tô khang đó, thì cái tâm như vậy thì rõ ràng là không có nhân nhân, không hưởng quả, thì sao mà sanh được ở trời được. Chỉ là rơi vào cõi khổ thôi, nếu người làm việc tốt mà không làm việc tốt thì chỉ sanh sinh cũng bị ngục mở rồi, chứ không thể nào mà được sanh được ở trời. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này là vị đạo sư này biết và này nói lên đó, sau cái bài học này thì chúng ta thấy trong việc ba hạng người hạng án, hạng người giống như mưa cục bộ, hạng người giống như vậy, thì chúng ta hiểu được cái tâm thí, vật thí và đối tượng thí. Mà hãy cái tâm động lớn thì cái đối tượng sẽ động lớn. Cái tâm mà có hiểu biết dù là vật thực có ít cũng có thể cúng dường tâm thí được. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải có cái tâm suy nghĩ khi cái bài học này được chúng ta cần học. Như vậy thì chúng ta biết đó, đối với Đức Phật mà biết cái vật thí đó, cái vật thí mà chúng ta bố thí đó, cái vật nó hợp với lẽ đạo, vật nó hợp với lẽ đạo là do cái không thành tính tính chúng ta là cũng trường. Như vậy thì chúng ta sẽ bố thí cũng trường đến vô lượng hay là đến hạn lượng hay là chúng ta cũng bố thí. Thì tùy cái tâm của chúng ta, nên Đức Phật với tâm mình biết cái tâm của chúng ta, ngày nói đó, nên bình thường quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta sẽ có động lực, nên bình thường nó nói không chuyện hợp trí thì cho ra đủ cao nhất là 16 quả, đó là 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân, có nghĩa là đời sau mắt mình nhìn thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng nếm vị ngon, thân thức cảm được êm ấm, ý luôn đẹp ý vừa lòng, mà chúng ta gọi là 8 quả vô nhân. Rồi 8 quả hữu nhân là chúng ta tục sinh làm người tam nhân hoặc là người nhị nhân, hoặc là tục sinh làm những cái người tốt, chúng ta được sanh vào cõi vui. Thì nói chung vào đó là những cái tâm quả nó hỗ trợ chúng ta tái sanh nhiều kiếp. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái lần mà Đức Phật này nói về Bà La Môn, ông tưởng giả là keo kiệt đó, ông bố thí cho một vị Phật độc giác mà ông kêu vợ của ông có việc cúng dường đi đó. Nhưng mà khi mà ông đi về, ông thấy vị đó nhận được vật thực thượng vị đã cúng lại mềm từ vợ của ông cúng dường đó. Vậy mà ông cũng được làm tưởng giả 7 đời, nhưng mà đời nào ông cũng giống như của cho người khác, ông không dám ăn tài. Ông giàu có nhưng mà ông mà mang đôi dép cùng, đi chiếc xe mà những cái tàu lá, che rách rưới như vậy, đi chiếc xe cũ kỹ. Nhưng mà của cải của ông, khi ông chết là vua phải chở 7 ngày nó hết của ông, nhưng mà ông không dám cài, không dám ăn. Thì chúng ta thấy là tại sao mà có những chúng tâm như vậy, thì có những chúng tâm như vậy thì Đức Phật nói là do ông bố thí, nhưng mà ông hối tiếc, ông keo kiệt, ông còn bị hối tiếc, khi mà ông suy nghĩ không có đúng đắn, nên cái tâm của ông đó nó có không có đủ tâm tư, trước khi cúng quan nghĩ, trong khi cúng quan nghĩ, rồi sau khi cúng quan nghĩ. Với cái tâm thiện hợp trí đó, biết được nhân quả, biết được cái tâm là tổng lớn thì cho cái quả lành tổng lớn, cái tâm hạn hẹp nó cho ra là hạn hẹp, nên cái tâm thiện hợp trí cho cái quả lớn, tâm thiện ly trí cho ra cái quả nhỏ thì chiếu trí, cái tâm vô trợ cho ra cái quả mạnh, tâm đòi ý là quả mạnh hơn tâm đòi cả hỗ trợ. Thì chúng ta hiểu được một cái phần như vậy thì chúng ta sẽ thấy được một cái điều mà Đức Phật này phân biệt về cái tâm ý, rồi cái đối tượng thí, đối tượng đó là các bậc thánh chánh đẳng giác, các cái vị độc giác, các cái vị tinh văn thượng thủ, hay là các cái vị thánh bốn chúng đều có hết, hay là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, thì cái tâm mà cái đối tượng mà bao la như vậy đó, thì do cái đối tượng bao la thì vật tí mình cũng có bao la để cúng dường, thành ra cái quả phước nó sẽ phù thắng, giống như mưa rộng lớn vô cùng thật. thì sẽ cho cái quả ăn lành nhiều đời nhiều kiếp cho đời. Trong lòng người lúc nào cái tâm hồn cũng quảng đại hết, rộng lớn, do cái tường tận ý duyên tạo quen tốt nhiều đời nhiều kiếp. Còn những người mà cái tâm quen của họ đó, mà bọn trẻ kéo thiệt đó, thì nhiều đời nhiều kiếp cũng không được bố thí. Họ phải được sự tác động của thân trợ, khẩu trợ hay ý trợ của các bậc thánh, hoặc là sự tác động của cái lời giảng giải bậc thánh, họ mới đem tâm bố thí. Thì chúng ta thấy những người này trong kinh điển thì rất là nhiều. Nên đây chúng ta chỉ cần hiểu chi pháp và chúng ta suy nghĩ những câu chuyện tương tự như vậy để rất tác vào những cái chi pháp này cho nó phù hợp. Thì chúng ta đã thấy được những câu chuyện linh động mà chúng ta sẽ trình bày cho mọi người nghe câu chuyện linh động. Như vậy thì ở trong cái bài học sách thì cho chúng ta thấy khi mà Đức Phật này nói về cái người có tâm, tí, vật tí và đối tượng tí đầy đủ rồi đó. Với cái tâm mà tốt đẹp, toàn diện toàn phần, với cái tâm mà có tí, có tư đầy đủ. Với cái đối tượng nó là các thánh, các phàm đầy đủ hết. Tất cả mọi loài, mọi tâm hữu, chúng tâm nào cũng có thể có nhận được hết, thánh hay phàm, tất cả những điều này đều được sự an vui. Thì đó là những ý vị mà có cái tâm gọi là như vậy thì giống như là cái trận mưa to lớn, không có phân biệt, mưa rộng rãi, cùng khắp. Còn mưa cục bộ hay là mưa một giòn, một nhóm nào đó thì cũng giống như người có tâm hẹp lượng, người có cái của cải tuy rằng giàu sang nhưng mà vì cái tâm hẹp lượng nên họ chỉ bố thí cho một số người thôi, họ không thể là bố thí rộng lớn được. Rồi cái hạng người mà chúng ta thấy cái tâm họ mà không bao giờ biết làm thì cũng rất là khó khăn để những người bố thí. Họ phải có sự tác động của thiên nhiên hay là những người có thành công, họ phải có tác động của khẩu là do nghe thuyết pháp, và tác động từ thân là do những người khác dùng thân thúc đẩy những người này họ có thể làm được cái điều kiện. Như vậy thì trong Phật giáo gọi là tâm muốn là quan trọng. Nhưng mà cái tâm ở góc độ nào thì Đức Phật cũng biết được cái tâm đó là vô trợ hay đủ trợ, đủ trí hay là yếu trí, có tư hay đủ tư hay thiếu tư, rồi cái việc làm đó nó sẽ cho kết quả như thế nào Đức Phật này biết được. Và ngài nói lên những cái pháp thoại mà thiên nhiên và nhân loại quan hỷ, có nghĩa là tất cả chúng sanh trên đời này cũng đều nằm ở trong ba cái hạng mà Đức Phật này nói. Có hạng người thì tuyệt đối không có dụ bố thí, có hạng người thì bố thí cục bộ, bố thí một số người nào mình thương, mình đồng ý, một số người nào mình thích, hoặc là một số hạng chúng sanh nào đó thôi. Còn một số thì tâm vô lượng, đối tượng vô lượng, vật thí cũng vô lượng, thì đó là những cái gì mà thường thường quý vị thấy nói một người làm thí chủ danh y phải có lòng tin, phải có vật thí, phải có sức khỏe, thì những vị đó sẽ làm được những cái việc làm có của cải tài sản, rồi giàu có, rồi có tâm tốt nữa, rồi có cái vật thí để dân chúng dường như các em đó. Thì những cái điều đó là những người thí chủ mà phải có những điều kiện như vậy mới làm được, mới dễ làm, còn không thì sẽ bị hạn hẹp. Thì tôi nghĩ bài học hôm nay thì tôi xin trình bày ba cái hạng người này, trình bày theo ba cách mà chúng ta cũng thường giảng dạy để cho Phật tử nắm bắt lấy những cái phần căn bản của duy pháp và căn bản của tâm, đối tượng thí, vật thí để có thể tạo được những chuyện gì tâm đức. Con bữa hôm nay thì con không có kể trong người, nhưng mà đã phát tâm thì tới bữa nay cuộc tập cũng chưa có kịp giảng được, mình tạo đã nhờ con giảng mình tiếp dùng. Rồi hôm nay thì con thấy các hình tạo rất đẳng, các hình tạo đầy tiêu, đó là đức tất tính. Đó thì con xin tấm đức của giảng hôm nay giống như là trình bày. Chúng dân ra phần quá con đức là đến như ngày. Chúng dân phần chúa đến tư tưởng, mong tư tưởng đến được khỏe, để ăn vui. Bây giờ thì con xin dẫn nhất lại cho thằng đại nhất đẳng vừa họp, và con xin chính nhất lại.
Vâng, xin trưởng sư tổ hợp đẳng. Chúng con kính lời lễ sư trưởng, kính lời lễ sư tổ sư không chỉ được biết thành đạo tất cả những sư tình. Không biết là hôm nay có thể có đích của sư trưởng và có biết sư trưởng có khỏe không? Con nghe trong thời gian gần đây có lúc sức khỏe sư trưởng khá quan tâm với lúc hình. con kính cung kính suy nghĩ có vài lời với đại chúng tôi được chúng tôi kính suy nghĩ. Cái sự tưởng có thấy sự tưởng điều này nhưng mà không biết là sự tưởng một tập đi cũng hơi là lệ hay là sự tưởng muốn nói cho biết là sự tưởng khỏe là sẽ sự tưởng sẵn sàng có thể cho một bài học thôi chứ còn thực tế không cần sự tưởng. Chúng tôi đang rất hoan hỷ được bây giờ thì chúng đã tự nhiên hồi phục và cũng rất là hoan hỷ trên trên kinh tế giúp đỡ liên tục có thể để sử dụng dưỡng bệnh thực sự rất là cần thiết và rất là cần sự chăm chỉ và bác sĩ cũng biết rằng thưa quý vị bây giờ chúng ta bước vào phòng thảo luận. Mỗi đợt cuộc thảo luận ngày hôm nay sẽ được tiến hành sư phụ tự nguyện, biết sư phụ tự nguyện có nghe được không? Sư phụ sư phụ tự nguyện, biết sư phụ nghe được thì thân sư phụ có thể trả lời sư cầu theo đúng đầu tiên. Dĩ nhiên là sư phụ tự nguyện không nghe được, xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức tính có nghe được không? Nếu đại đức tính nghe rõ, thì xin đại đức pháp tính hỏi gì trả lời câu sau được xin. Được không? Đại đức tính ở trong ba hạng người, nếu có thể phản đối cho nhau, đại đức không nghe được, thì có hạng người giống như hạng khác, tức là người không bao giờ ban bố, không bao giờ chia sẻ, không bao giờ có cái cống hiến gì cho người. Câu hỏi của mình đặt ra ở đây đó là người mà không lợi thiện có nhất thiết được người ác không? Hay là người không lợi thiện thì họ không bị phước thôi, nhưng mà họ không thể tính mà chúng ta cũng không có cái gì để nghĩ rằng người đó sẽ đi vào con đường ác. Nhưng mà cũng có người lập luận rằng giữ thiện giả rất là lạ. Nếu một người mà không lợi thiện mà không lợi thiện được chuyện gì đó, thì họ rất là dễ đi vào đường ác. Thì không biết là đại đức tính nghĩ sao về điểm này, tiếp tục ý kiến của đại đức pháp tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến với sư trưởng, sư phụ tự siêu, thượng tọa nhất đẳng, thượng tọa kỳ quyền, thượng tọa pháp tăng, thượng tọa pháp căn, đại đức tinh thành cùng mà siêu tùng tăng đang có mặt ở trung tâm. Dạ, cảm ơn thượng tọa nhất đẳng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại đức. Có nhiều khi người ta nghĩ rằng khi mà người ta nói mà trong người nào đó khi mà bố thí nào hoặc là cúng dường nào hoặc là làm những cái chuyện từ thiện vân vân, nhưng mà cái tâm của người đó mới đầu mà họ cũng muốn làm theo, cũng muốn làm giống người ta, nhưng mà do chần chừ thì cái sự chần chừ đó nó sẽ bớt dần, có nghĩa là mới đầu mình muốn thở tâm, mình làm từ thiện, mình bố thí nhiều, nhưng mà do mình chần chừ thì còn lại dần dần nó xúc tích. Hoặc là quý vị thấy rằng như ở trong ở trong kinh á, có một thời, có một cái vị đó, mà có một cái vị đó khi mà nghe người ta xây cái bảo tháp để mà thờ cá lợi của một cái nặng chính giác, rồi cái vị này cứ bàn bàn tới bàn luôn. Mới đầu á, người ta định xây cái bảo tháp đó là 7 tầng, thì cái vị này cứ nghe lời cái vị này bàn tới bàn lui bàn viết rồi còn có 1 tầng thôi, còn xây cái tháp có 1 tầng thôi. Thành ra do cái quả báo ở trong cái đợt sau đó, cái vị đó vẫn mang cái quả báo là có cái thân hình là nó khó coi. Vậy thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này để chúng tôi muốn nói rằng là mình làm cái điều mình không có chịu mà suy nghĩ đến cái điều thiện hoặc là thực hiện đến cái điều thiện, thì cái tâm mình dần dần nó sẽ rơi vào dần dần nó sẽ rơi vào những cái bất thiện pháp. Quý vị thấy rằng khi mà mình rơi vào những cái bất thiện pháp này thì mới đầu nó không phải là quá, nhưng mà ví dụ như mới đầu là nó có một cái sự mà ví dụ như là những cái bất thiện pháp ví dụ như là ganh tị nó xen vào, hoặc là những cái kiêu kiệt nó sẽ xen vào, thì dần dần nếu mà mình cứ chấp thủ, mình cứ gìn giữ những cái sự ganh tị đó rồi những cái kiêu kiệt đó, thì dần dần nó sẽ dẫn đến cái ác pháp, dần dần nó sẽ dẫn đến cái ác pháp đó. Thành ra đó, nên ở trong những cái điều này, quý vị thì có những người người ta nghĩ rằng là mình không làm điều thiện nhưng mà chưa phải là ác, thì đúng mà đúng là mới đầu thì nó không phải là ác. Ví dụ như giờ mình thấy người ta làm từ thiện, mình thấy người ta làm bố thí, nhưng mà mình không bố thí, thì nếu mà như vậy thì mới đầu chưa gọi mình là cái người ác, chưa có gọi mình là người ác gì, nhưng mà dần dần sao, dần dần chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng ra là do chúng ta keo kiệt, hoặc là do chúng ta có cái tưởng như là mình ghét cái đối tượng đó, hoặc là mình không thích cái tôn giáo đó, hoặc là mình không thích cái việc làm đó, nên là mình không làm. Thì từ từ lúc đó chúng ta sẽ môi móc và tâm của chúng ta suy nghĩ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những trường hợp này, có những người thật sự ra người ta thấy, ví dụ người ta nói cái ngôi chùa nó già quá rồi, mình cúng gì, thì thật sự ra cái điều đó có những cái bất thiện pháp nó che đậy ở trong tâm người đó, người ta không biết. Có khi là do ví dụ như là người ta ganh tị về cái tôn giáo, hoặc là người ta ganh tị về cái dân tộc, hoặc là có khi là do như họ kêu kiết quá, họ mới đổ thừa ra là cái chỗ đó, cái chùa đó già. Chứ nếu mà ngược lại, ví dụ như là hỏi bản thân họ, ví dụ như giờ mình có một chút quà gì đó, mình cho, mình nói ở thôi, cô già quá, ông già quá, chú già quá, thôi để dành tôi cho cái người này, thì cái đó mình cũng mình thấy rằng mình không có vui, tại sao nghĩ gì? Tại ví dụ như mình có giàu đi nữa thì cũng là do cái công sức, hoặc là do cái phước báo, hoặc là do cái gì mình có, chứ làm gì mà mọi người phải phân biệt mình đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói ra điều này có nghĩa là mới đầu thì nó chưa có phải là ác, nhưng mà mới đầu là do những cái pháp nó ganh tị, hoặc là những cái pháp mà keo kiết, nói chung là những cái pháp đó nó ngăn cản cái tâm người đó, không để cho người đó làm điều thiện. Rồi dần dần do họ che giấu, bằng cách kia, ví dụ như họ đổ thừa cái người đó thấy như vậy mà không phải vậy, rồi họ đổ thừa rồi là ví dụ như ở trong
Nam Mô Phật Thầy ạ. Dạ thưa, có lẽ là mạng của dùng truyền của Đại Đức Pháp Tính đã có vấn đề. Giờ đây đạo tràng chúng con không được nghe, được tiếp tục lắng nghe âm thanh của Đại Đức. Chúng con không biết Đại Đức có mặt trước mấy không ạ? Nếu có thì chúng con thực tâm cái công trình Đại Đức hoan hỷ trở lại nít với đạo tràng của chúng con. Đại Đức Pháp Tính là ra ngoài ra rồi. Chúng con kính mời đạo tràng hoan hỷ chúng con đã thấy lần tay của thần tượng chắc chắn năm một có thể nhớ chúng con kính cung kính thần tượng giác đẳng trở lại với đạo tràng của chúng con năm một có thể nhớ.
Cảm ơn cô Thầy Bình. Tiếp theo thì xin được hỏi là không biết sự bỏ tin có nghe được không? Nếu sự bỏ tin nghe được chương trình đó thì trả lời của cô có được gì tiếp theo? Hôm nay thì chúng ta có gì là có thị trường sự bỏ tin siêu sự bỏ tự nguyện vào tâm sự hợp học tin để được tính hợp gì là chúng ta có mặt tất cả chiều giả sư. Nhưng nếu mà như này có thể trả lời được các chương trình của con thì không biết sự đoạn tình có nghe được không? Nếu sự đoạn tình nghe được thì thật sự đoạn thì trả lời sẽ câu trả lời số 2. Dường như sự đoạn tình vẫn còn tục trạng thì kỹ thuật chưa nghe được. Xin được hỏi là không biết sự đoạn giờ sự đoạn tình nghe không rõ nhưng mà sự đoạn có trước mấy thì xin chính thưa tổ trả lời cho câu số số này để kính thưa được học được.
Dạ, quý vị nghe rõ không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, con cảm ơn thượng tọa nhắc đăng. Và cũng con cũng cảm ơn thượng tọa khi nãy thượng tọa Pháp Trăng hay là thượng tọa đã giảng theo bài cho chúng con mấy hôm con được trực tập mấy hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính cả đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thầy Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tinh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô thu nữ và thân chào quý Phật tử. Thật sự ra cái đường nét rất là chậm quý vị. Chúng tôi xin được thảo luận cái câu số 2. Có phải không quý vị? Có phải là tôi phải giác đẳng nếu chúng tôi thảo luận cái câu thảo luận số 2 phải không? Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, thì cái câu số 2 ở đây đó nè, nếu làm thiện bằng cái tâm hạn hẹp đó thì tâm hạn hẹp đó có phải là tâm thiện không? Kính thưa quý vị rằng thật sự kia là thiện là thiện, bất thiện là bất thiện. Chúng ta phải xác định một điều, thì nếu mà đã nói tâm thiện thì phải nói rằng là ví dụ như chúng ta biết ở trong A Tỳ Đàm ấy, thì nói đến tâm thiện thì có đến nói tâm thiện một giới thì nó có đến tám tâm, thì trong đó nó có nói đến phải nói đến có cái tâm hỗ trợ mình làm điều gì, nó có ba cái tính chất hỗ trợ hay là vô trợ, rồi tương ưng với trí hay là không tương ưng với trí, rồi thọ hỷ hoặc là thọ xả, cả ba cái tính chất đó. Thì khi mà mình làm việc gì, làm việc thiện đó, nếu cái tâm của mình nó rộng rãi ra và mình hiểu rõ trong cái vấn đề, cũng như hiểu rõ trong cái việc làm của mình nó có cái kết quả như thế nào, hiểu rõ được những cái tính chất đó, mình hiểu được cái giá trị của cái việc làm thiện, ví dụ cũng đồng thời là cái việc bố thí cúng dường, thì cái bố thí cúng dường nó như thế nào để tạo cái phước, cũng đồng thời là cái việc trì giới, nhưng mà cái trì giới như thế nào. Dạ quý vị có nghe được không vậy? Sao chúng tôi nói một đoạn rồi thấy thầy Đức có tính nói nữa. Nhiều khi cái đường truyền nó nét nó cũng kỳ cục lắm. Nói đâu cũng cỡ vẫn 2 phút 3 phút chỉ giờ để có tính nói tiếp. Dạ, dạ, cảm ơn nhiều rất nhiều cho biết nghe rõ. Tự nhiên đang nói nghe để tôi có tính nói cũng bị rớt nít. Bây giờ quý vị nghe rõ phải không ạ? Dạ thì dựa vào cái câu hỏi thảo luận số 2 đó thì chúng tôi xin được thảo luận đó, thì như là trong Tỳ Đàm có giải thích đó, là khi mà mình cái tâm thiện của mình, chúng tôi xin thưa rằng thiện với bất thiện nó đều là khác xa lắm, chứ không có nói là ở trong đó là cái tâm thiện nó có lẫn lộn cái bất thiện ở trong đó. Nhưng mà cái khi mà nói đến cái tâm thiện mà nói là cái tâm hạn hẹp á, thì như quý vị biết rằng á, cái việc bố thí hay là cái việc trì giới nó cũng hay là các cái việc thiện khác á, thì cũng phải nói rằng có những cái mức độ thấp, cũng như là nói đến cái quả báo nó mang đến cái quả báo á, thì nó thấp, có khi thì mang đến cái quả báo lớn cũng có. Thì cái việc mà bố thí cúng dường hay là trì giới thì tùy vào cái tâm của mình, khi mà mình hành cái việc thiện, làm cái việc thiện đó đó. Dạ, thường làm cái việc thiện đó thì khi mà mình làm cái việc thiện mà với cái tâm mà có cái trí để hiểu biết được cái việc thiện của mình làm, cái giá trị của cái việc thiện làm, cái kết quả của nó ra sao, thì dĩ nhiên cái hiểu biết đó nó cũng mang đến cái quả báo lớn. Rồi cái tâm của mình mà làm, khi mà mình suy nghĩ qua một lần rồi mình quyết đoán trong cái việc thiện của mình, mình không cần phải đợi ai nhắc nhở, không cần phải có hành động gì từ cái việc làm gì của người khác làm cho mình phải bắt chước theo, hay hoặc là mình suy nghĩ một lần, thoáng qua một lần, mình xác định được và mình kiên định được cái việc làm của mình, mình quyết làm cái điều đó bằng với cái sự tự làm của mình á, thì cái quả báo nó cũng luôn luôn là lớn hơn. Rồi mình làm cái việc gì mà mình nói rằng khởi lên trong cái tâm thiện của mình, đặc biệt là tâm thiện dục giới đó, thì cái tâm mình làm cái việc thiện đó mà mình quan hỷ với cái việc thiện đó rất là nhiều, thì cái phước nó, cái quả nó cũng là thù thắng hơn. Chúng ta biết rằng là cũng đồng thời một việc làm, nhưng mà việc làm tùy vào cái tâm của người thì nó, cái tâm đó nó cũng mang đến cái kết quả, nhưng mà cái tâm mà có tâm thiện mà có tương ưng với trí bằng cái cách vô trợ, tức là chúng ta suy nghĩ qua một lần, chúng ta suy nghĩ thoáng qua một lần, chúng ta quyết đoán quyết định được điều đó để chúng ta thực hiện, rồi chúng ta vui vẻ quan hỷ với cái việc thiện đó, thì cái quả nó vẫn mang đến cái quả báo rộng lại hơn. Chúng tôi có nhớ rằng là cái câu chuyện mà trong trường bộ kinh, đặc biệt là cái kinh mà chúng tôi quên rồi, nhưng mà có hai cái nhân vật đó là vua Bi Giá Xí và thanh niên Uttarát. Thì trong cái câu chuyện đó thì vua Bi Giá Xí thì thực hiện công việc thí, cái việc thiện đó, cái việc bố thí cúng dường đó, nhưng mà vua Bi Giá Xí đã thay những cái người tùy tùng của mình để mà làm cái công việc đó. Rồi đi vô bên giá trí quan niệm là do cái phước đó thì sẽ sanh ở cảnh giới an vui, cảnh giới thiện là đời sau được làm vua chẳng hạn như vậy. Rồi vô bên giá trí đó thì trong cái tâm tư của vô bên giá trí chỉ nói rằng cái cầu mong cũng như là cái nguyện cái phước, và cũng nghĩ là cái việc làm của mình chỉ là việc làm ở trong một cái giới hạn. Và do vậy đó thì cái quả báo của vua Minh Giá Sĩ sau khi bố thí cúng dường nó có cái khác ra đi. Còn trong khi cái thanh niên Uttarát là một vị thanh niên hiểu biết được cái giá trị của việc làm của mình, có đức tin đối với Tam Bảo, cho nên muốn cúng dường bố thí cái việc đó, thì thanh niên Minh Giá Sĩ, thanh niên Uttarát sẽ sanh một cảnh giới được tốt hơn, cao hơn. Cũng như là cái câu mà vua thanh niên Uttarát đã nói với vua Bi Giá Xí, chỉ gặp ở đời này và không thể gặp ở đời sau. Có nghĩa là cảnh giới của mỗi người nó có khác nhau, và do cái tâm niệm cũng như chúng tôi nhắc như vậy, có nghĩa là do cái sự hiểu biết bằng cái sự làm việc thiện mà có tư ương trí, rồi có cái sự quan hỷ, rồi có cái sự quyết đoán trong cái công việc thiện của mình, thì cái việc đó quả báo nó cũng là thù thắng hơn. Thì ở đây đó chúng tôi nói rằng cái tâm thiện của mình mà ở một mức độ nào đó mà chúng ta có một cái tâm nó rộng rãi hơn, tức là chúng ta nghĩ đến cái đại cuộc hơn, cũng như là trong cái việc mà mình nói điển hình như cái việc mà bố thí cúng dường, thì cái việc mà mình cúng dường đến tăng chúng là một trong những cái điều mà Phật đã dạy ở trong kinh, là cũng như là tăng chúng đạo nó thù thắng hơn là cá nhân. Thì ở đó trong một cái suy nghĩ như vậy đó, thì cũng là cái phước nó thù thắng hơn. Tương tự như vậy thì những cái việc thiện khác đó, khi mà tâm của mình nó hiểu biết được cái việc thiện của mình làm, rồi mình chuyên chú trong cái việc đó, để rồi mình có cái quyết tâm trong cái việc thiện đó, thì cái quả báo chúng tôi nghĩ rằng do cái tâm của mình. Ví dụ như là như thế nào được gọi là bố thí cúng dường bậc thượng, như thế nào được gọi là bố thí cúng dường bậc trung, rồi như thế nào được gọi là bố thí cúng dường bậc hạ, thì tùy vào cái tâm niệm của mình. Mình nói trong một cái hạn hẹp, suy nghĩ trong một cái hạn hẹp, thì cái quả báo nó cũng là trong hạn hẹp nhất định. Còn nếu như cái tâm của mình nó có một cái rộng rãi hơn, thông thoáng hơn, thoáng hơn trong cái điều dị thiện của mình, thì có lẽ là cái quả báo nó sẽ thù thắng hơn. Tuy nhiên là trong cái điều thiện đó, thì chúng ta cũng tùy vào mỗi cái điều thiện khác nhau mà cái tâm của mình đó, là cái điểm chính. Thì như vậy khi mà mình thực hiện cái điều thiện đó, thì làm sao mình có cái sự hiểu biết ở trong đó, rồi mình phải đặt cái niềm tin của mình một cách trọn vẹn, cũng như là tâm của mình khởi cái niềm tin, đừng để một cái điều gì đó nó xen lẫn cái ý bất, cái tâm bất thiện trong đó, thì cái quả báo nó không được thù thắng. Thì qua đây thì chúng tôi xin có vài chú ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 2 này. Nếu có điều gì chưa đủ thì chị con thỉnh sư tôn đức bổ túc thêm. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, quý vị có nghe được không vậy? À, nghe rõ hả? Chúng tôi đã thảo luận xong rồi đó. Không biết là hôm nay có vị nào điều họp không vậy ạ? Nghe hả? À, thôi đi, có thần tòa giác đẳng. Ồ, vậy hả? Con kính thỉnh thần tòa giác đẳng. À, quan hệ trở lại à, phần sau à, khi nãy thì cũng có nghe à, thượng tọa thấy thượng tọa PM bảo là nửa giờ sau thượng tọa bận công việc cho nên là thượng tọa không có thể điều họp được, thì thôi bây giờ đó là chúng tôi xin được điều tiết để nêu những cái câu hỏi cho thỉnh để chư vị giảng sư quan hệ thảo luận dùm. Dạ. Bây giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. À, cái câu số 3. Cái đường nét hôm nay rất là yếu mấy bữa nay, không biết tại sao. Tức là để kiểm tra là cái đường này. À, con không biết là thường vào vệ siêu có trước máy không vậy? Con không biết là thượng tọa có sức mạnh. Dạ, con cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Chính bạch thượng tọa, con xin đặt cái câu hỏi số 3 mà thượng tọa giác đẳng đã thật toàn thảo đây. À, với cái tâm bố thí ai cũng cho được thì có phải là thiếu trí tuệ chăng? Con cũng bạch thượng tọa quan hệ thảo luận cái câu số 3 này.
Nam mô Phật Thầy Dịch. Kính thưa Chư Phật Tử, kính thưa quý Phật Tử. Trong câu thảo luận số 3, vấn đề này thì chúng ta phải phân tích ra cho không thể nói là thiếu trí hay là có trí được. Với tâm bố thí mà ai cũng cho được thì có phải là thiếu trí tuệ không? Trở đây quý vị một người bố thí mà họ không có suy xét, không có dùng nhiều cái trí tuệ để suy nghĩ đến mục đích, hay là suy nghĩ về cái cách của bố thí cho cái an toàn, thì cái đó mới là thiếu trí tuệ. Còn đối với trường hợp một vị Bồ Tát khi mà bố thí vị Bồ Tát sẽ chỉ có tác ý rằng là làm cho trang nghiêm tâm làm cho thanh tịnh tâm biết là hỗn sẻ nhằm đạt tới mục đích giải thoát. Và khi mình suy nghĩ như vậy
Còn vị Bồ Tát thì bố thí, ai người cũng cho, ai xin người cũng cho, thậm chí là đối với người làm xong mà cần thiết là cũng cho nữa. Chẳng hạn như bố thí, Bồ Tát là bố thí thân mạng cho con ăn. Lúc mà ngày xin là Vứt Sân Ta Rá, hay còn tử Vứt Sân Ta Rá, những mà mình là môn đi đến xin ngày cái con Phật tử ngày đang tử, ngày cũng cho. Nghĩa là bố thí bất kỳ sĩ. Thì như vậy đối với vị Bồ Tát, một đại như Bồ Tát chúng ta không thể nói rằng vì đó cho người ta thiếu thế được. Bởi vì hai cái tính cách khác nhau. Ngài bố thí người có suy nghĩ, nhưng mà cái mục đích của Ngài là để làm cho tâm được trang nghiêm, làm cho tâm được thanh tịnh, làm cho tâm thoát khỏi cái sự bỏ chẻn cho kiếp. Cho nên này gặp ai xin thì Ngài cho, ai cần thì Ngài cho. Làm như vậy để Ngài rèn luyện cái tâm. Thì như vậy trong trường hợp này là gọi là một đại trí, chứ không phải chỉ là một có trí, một đại trí. Cái chuyện đó là chúng ta biết cho những cái khó cho, làm những cái khó làm. Còn như với một người thường tình, cái tâm của họ lơ đễnh hoặc là nhẹ dạ, thấy ai xin thì cho, không có phân biệt được. Cũng giống như là chúng tôi có gặp nhiều đứa bé, có nhiều đứa bé thì nó tham ăn, còn có nhiều đứa bé khờ xuống gì, nó đang cầm trên tay cái bánh hay cái kẹo. Hay ai đến xin cái nó chịu chắc quá, nó không cần biết được cái người đó xin thiệt hay xin giả, mà không biết là người đó tốt hay xấu. Nó chỉ cần nó đưa ra đưa cho xong xong rồi rồi. Một đứa bé như vậy tôi có gặp, chắc có lẽ quý vị có gặp. Thì như vậy muốn biết cái kiểu đó thì mới gọi là bố thí của người lý trí, người hiểu trí. Cho nên trong cái câu mà với cái tâm bố thí ai cũng cho được thì có phải là thiếu trí tâm, thì chúng tôi xin giải thích phân đua hai vấn đề như thế. Nam mô Phật Thầy.
Hello. Hello. Đạo tân chậm quá rồi. Bây giờ tỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời tiếp đi. Tỉnh Đại Đức Phật Tính trả lời câu số 4 nha. Quả phúc thù thắng của Đắc Khi này Giác Đà Na. xuống giường do công việc và được qua cuộc tù là do tâm rộng lớn hay do đối tượng rộng lớn hay do vật lý cuộc khác. Không biết để nó có tính nghe không? Alo? Đạo Tân bị trục trặc thành ra nó chậm rất là chậm, nên chúng tôi cần biết để cũng là cái Phật tính trả lời cho cái câu thảo luận số 4. Alo? Không biết là cái Phật tính phản ứng gì chưa? Cái tình tòa đề quyền. Tình tòa đề quyền. Nét nó yếu quá rồi. Có nghe rõ không? Không thấy gì nào có phản ứng hết trơn. Rồi đúng. Có người nào vô, không có người nào trả lời trên. Hôm nay thực sự bây giờ thì cũng không có khỏe hơn người. Hãy cố gắng giảng biết chuyện cho thằng Tổ Bắc Tân. Không biết thằng Tổ Bắc Tân có nghe được nữa không? Thì chắc có lẽ là không có vị nào. Thôi tỉnh thần tổ tăng trở lại cho con số 4 đi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong room. Quý vị nghe rõ không vậy? Rồi, dạ, nghe được là tốt rồi. Nhưng mà khi nào mà không nghe được thì đã chỉ báo nha. Dạ, đừng hết rất là khó nghe. Có, để cho đời là nó có nhiều cái khó lắm. Dạ. Giờ mình nghe được là tốt rồi. Nhỏ. Dạ. Chúng tôi cố gắng nói lớn. Cái câu thảo luận số 4 đó, là quả phúc thù thắng của Đắc Thi Na Đa Ná. Ứng dụng vô phân biệt được quả báo thù thắng là do tâm rộng lớn hay đối tượng rộng lớn hay là vật thí rộng lớn. Chúng tôi nói rằng là cái việc mà thành tựu mà cái phước báo đó, đặc biệt là nói Đắc Thi Na Đa Ná là cũng dường vô phân biệt, là cũng dường đến văn chúng, cái tác ý nó rộng đó, hướng đến văn chúng, cái tác ý. Nếu mà nói rằng cái yếu tố là do tâm á, thì do là mình, cái tâm của mình á, khi mà mình ý, mình có cái tâm thanh tịnh do cái sự hiểu biết, có trí tuệ hiểu biết trong cái việc là ít trong cái việc mà phước báo tin ở nơi cái nghiệp báo, hay là mình là bố thí cúng dường để trai nghiêm cái tâm của mình, dứt bỏ bớt cái phiền não ở nội tâm của mình, hay hoặc là làm cho cái tâm của mình dứt bỏ bớt tham sân si đó, thì cái đó là cái yếu tố của tâm. Nhưng mà phải nói rằng cái việc mà mình cúng dường để được gọi là thành tựu được cái phước báo, thì như chúng ta biết rằng nó có ba cái yếu tố đó, tức là cái đối tượng như trong trường hợp nói rằng cúng dường đến tăng chúng và được cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho tăng chúng có Đức Phật tọa chủ, trong 14 trường hợp đó, trong kinh cúng dường không kỳ thí, thì cái việc mà nói là đối tượng thì phải nói là cái đối tượng mà thanh tịnh, cái đối tượng thanh tịnh, cái đối tượng càng thanh tịnh càng thanh tịnh chừng nào đó thì cái phước báo thù thắng chừng này. Rồi khi mà mình nói rằng có cái bậc thí, cái bậc thí thì cái bậc thí đó là do cái công sức của mình làm ra để có được cái tài sản, cái bậc thí đó để mà mình cúng, cái bậc thí đó là bằng với cái công sức mình bỏ ra, chứ không phải là do gian đỏ, chiến đỏ hay là do trộm cắp, do cái điều gì đó mà mình có mà bằng cái công sức của mình. Cái bậc thí đó nói đến cái sự thanh tịnh là thanh tịnh ở bậc thí do công sức của mình làm ra. Nhưng mà khi nói đến cả thành tựu được, cả nói đến cái ba cái yếu tố, thì hai cái yếu tố mà đối tượng và vật khí đó thì mình đã chuẩn bị rồi, đã có gọi là tốt rồi đó, thì cái đối tượng là mình do mình cúng dường đến những cái bậc thanh tịnh, hay là cúng dường tác ứng đến văn chúng, đến những bậc thanh tịnh, hay là đến với tăng chúng, mình tác ý cúng dường để tăng chúng, thì đó là cái hai cái yếu tố đối tượng, nó là tốt rồi. Rồi còn cái vật khí của mình nó cũng thanh tịnh, cũng tốt nữa, là bằng công sức của mình. Thì cái yếu tố còn lại, chúng tôi nghĩ rằng cái tâm rất là quan trọng. Cái tâm mà như là được biết là trước khi làm, hiểu rõ được cái việc làm của mình, tin ở nơi cái thiện nghiệp của mình làm, hoặc là làm để làm cái việc thiện để trang nghiêm nội tâm, làm cái việc thiện để được sự an lành trong tương lai, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình phát ý và hiểu được cái việc thiện đó, rồi trong khi làm đừng để cho cái tâm của mình buồn vui chi phối, đừng cho cái tâm của mình bị cái điều này điều kia để mình làm, mà làm với cái niềm đức tin của mình, làm cái việc bố thí cũng được, là bằng với cái đức tin của mình, tin là do cái phước này làm cho mình dắt dẫn mình được an lạc trong tương lai, hoặc là do cái phước này làm cho cái tâm của mình được trang nghiêm, tức là giúp bớt những cái phiền não ở nội tâm để thành tựu được đạo quả thánh nhân đấy ạ. Chẳng hạn như vậy. Rồi cái vật lý thì cái tâm ở đây đó thì chúng ta biết rất là quan trọng. Rồi sau khi làm thì cái tâm của mình nó thật sự là đừng không để tham sân si, không để gì sự hối tiếc hay là sự điều gì đó mà mình làm trong với cái tâm, dù là cái đối tượng hay là như thế nào, mà mình cái tâm của mình nó vẫn thanh tịnh, vẫn tốt. Để như vậy thì cái tâm này nó rất là quan trọng, như vậy quả báo là quan trọng. Chúng ta đọc ở trong kinh Pháp Cú đó, có cái câu chuyện mà cái ông thiện nam mà hai vợ chồng có một cái chiếc khố không đó, cái khăn, người ta quyết định chỉ có đắn đo, điều đó suy nghĩ nhiều lần, rồi cuối cùng tới canh ba ông ta mới quyết định, ông ta phải cúng dường để vật thứ đó. Thì Phật cũng có nói rằng do là ông ta quyết định tới canh ba, cho nên là mỗi một cái tài sản phát sinh của ông chỉ có 4 lần, có 4 phần như vậy. Mà nếu như ông ta phát sanh, ông ta phát tâm từ ở canh đầu đó, ông ta cúng dường đó, thì có lẽ là ông ta được 16 lần như vậy, 16 lần như vậy. Trong khi ông ta đắn đo nhiều lần, cuối cùng ông ta mới quyết định được tới canh ba, từ đầu hôm mà ông ta quyết định cái cân ba là coi như là gần sáng ông ta mới quyết định được cúng dường cho Đức Phật một cái khố đó mà Đức Vua Bà Sa Na Đi đó mới quan hiển mới tặng cho nhiều cái tặng phẩm và mỗi cái tặng phẩm gì chỉ có bốn lần ví dụ như là bốn con bò chẳng hạn, bốn sách giải chẳng hạn. Rồi nếu như ông ta quyết định trong canh đầu thì có lẽ là ông ta sẽ được 16 lần như vậy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái tâm rất là quan trọng, cái tâm của mình ngoài cái việc mà hai cái thành tựu cái phước báo lớn là đối tượng và cái vật lý của mình, đối tượng là thanh tịnh, đối tượng là bậc giải thoát hay là đối tượng là tăng chúng là bậc thanh tịnh, thì khi chúng ta tác ý đến những người đó thì cái đó là cái đối tượng thôi. Rồi cái vật lý của mình rồi, hai cái yếu tố đó tốt rồi, thì còn cái yếu tố còn lại tâm nó quyết định cho cái hòa đạo nó rất là thuận lợi. Còn như cái tâm mà mình có sự bận nhớ, có tham sân si ganh tị tật đố, rồi buồn vui nói hận gì đó, hoặc là không hiểu rõ được cái việc làm của mình, rõ ràng cái quả báo không được thực hiện. Thì qua đây mình xin được có cái và cái ý chia sẻ trên cái câu thảo luận mà thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu, đó là câu thảo luận số 4. Bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng trả lời nha.
Bây giờ thì đến câu thảo luận số 5, cho một vài đề nghị về cách làm thế nào chỉ quá tâm tật hẹp hòi thành tâm loại đạo
Phật. Đức Pháp Tính có nghe được không? Bây giờ Đức Pháp Tính có nghe được không? Có thể cầm nước không? Nếu mà Đức Pháp Tính không thể cầm nước thì chúng ta phải quyền có cầm nước được không? Alo. Có biết tốt tính là tình tòa tự tiền, có bị nào cần biết được không? Nếu không thì... chúng tôi xin thảo luận với câu thảo luận nha. Có bị nào nghe được không? Nếu không có gì làm nghe được thôi, thì chúng tôi sẽ thảo luận câu thảo luận số 5. Ở trong câu thảo luận số 5 thì chúng ta nhắc đẳng đã xin cho một vài đề nghị về cách làm thế nào để chuyển hóa tâm tánh đẹp hoài thành tâm loại học phẩm. Thì thật sự ra thì chúng ta nói đến cái việc mà để làm cách nào để chuyển hóa tâm tánh của một người thành tâm loại học phẩm đó. Thì thường như là biết được cái thời kỳ mà có những vị vua mà bỏ cái của cải vũ khí nhiều đó thì cũng khiến điều cũng tác động đến cái người có cái tâm tâm hẹp hòi cũng có thể vũ khí. Thường thì chúng ta thấy ở đây á có nhiều người học vũ khí á thì họ cầu danh, có nghĩa họ có của cải, nhưng mà khi mà vua chúa mà làm họ cũng làm theo, hoặc là họ được người ta khen tặng, được nhiều người khen tặng họ làm, cũng có những trường hợp như vậy. Mình biết rằng nếu mà có một cái cách mà tốt nhất là người này sẽ hiểu được cái nhân quả, thì cái người này sẽ làm một cái cách rộng rãi. Chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà chúng ta nghe câu chuyện này, một người liên này tới độ hai vợ chồng bà la môn đó mà ăn bánh phải lên lầu 7 để mà chiên đó, mà ngày đã tác động là hai ông bà đã đến rồi gặp Đức Phật nghe pháp và đặt đầu vào tu đồ quần vũ khí đến Đức Phật và tăng tuấn tánh rồi còn thừa rất là nhiều tánh. Chúng ta thấy rằng chỉ có cách làm vị đó được nghe pháp rồi vị đó quá giải được cái tâm đoàn kẻ của mình. Còn nếu không mất thì phải có cái sự tác động của vua chúa, hay là tác động của nhiều người, tác động của gia đình, tác động của người thân, thì có thể giúp cái người này có nghĩa là không muốn thiếu được. Bởi bình thường đó thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta hiện thời đã quen rồi, bây giờ phải có cách gì để thích lệ cái tâm chúng ta. Nên cũng có nhiều người có những cái họ không bao giờ bố thí, nhưng mà khi mà làm từ thiện có nhiều người vận động rồi nói họ nghe họ thấy hay, nói mà họ đúng ý họ, hoặc là nói mà họ thấy phấn khởi, thì họ có thể bỏ tiền ra làm rất là nhiều. Thì giờ chúng ta thấy là đây là cũng một cái cách mà ở trong chúng ta còn nhớ trong cái cuốn bị pháp sư chúng ta nói đến cái bị gọi là cái bị pháp sư kéo nói đó. Thì cái ông này thì ông cũng không có rộng rãi lắm, nhưng mà ông nhậu hơi chuyển chỉ rồi thì lúc bây giờ vị pháp sư mới nói rằng những người mà khôn ngoan, những người mà có của mà đem theo được đó, là người đó biết được bố thí. Ông này ông nghe như vậy là lúc ông cũng cao hứng rồi ông làm việc bố thí. Thì các cái người đó nói rằng cái vị pháp sư này là khó nói, nên có nhiều lần trước ông cũng không có, ông cũng đi nghe mà ông không có cúng dường, thì ông cúng dường như vậy. Thành ra nhiều khi cái nghĩ là quý vị rằng biết rằng một cái lời nói nó tác động đến đúng người đó đó, hoặc là cho họ biết là cha mẹ của họ, ông bà của họ có cái truyền thống bố thí cúng dường, bây giờ họ là người con mà cũng có truyền thống giống như cha mẹ của mình, một người hào tâm hào sản, một người có sự hào phóng như vậy. Nếu mà nói đúng cách thì những người đó họ cũng khơi được cái tâm của những người này, khi mà họ là những người con mà trong gia đình mà có cái truyền thống của gia đình bố thí cúng dường hộ độ mọi người đó, thì họ sẽ làm cho họ phấn khởi lên, họ có thể làm được. Bởi vì đây là một cái điều mà chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật này cũng có nói, khi mà họ thì vì cái truyền thống gia đình mà họ bố thí, khi mà có ai đó tác động đến họ suy nghĩ được họ bố thí, thì đây cũng là một trong nhiều cái trường hợp. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự tác động cũng như chúng ta nói gì đó, một là có thân trợ, hỗ trợ và ý trợ. Những người có hẹp hòi như vậy phải có cái ý trợ, là những người có thành tâm, hoặc là có thân trợ, là có người dùng cái thân để nắm lấy một phần cái của cải đó mà đi cho, hay là nắm lấy một ít mà đã cho và phát âm bằng khẩu là để cách nói tiếp tục, hoặc là tiếp pháp, hoặc là tiếp tục họ như thế nào nó hay đúng được cái tâm tư của họ, họ sẽ làm việc gì. Như vậy thì chúng ta thấy những cái học trong Phật pháp thì chúng ta thấy cũng có chứ không phải là không có đâu. Nên chúng ta thấy những người mà họ chuyển hóa tâm bằng thần thông, hay là những người tu tiên chuyển tâm đó, những người nào cũng bố thí mà họ có thể họ làm một cái cách làm khiến cho mọi người cũng vừa lòng với họ, hoặc là họ tác động bằng khẩu là họ nghe pháp, nghe người ta ca tụng, hoặc là người ta tan tán thán người đó, thì họ cũng hỏi phấn khởi, họ là một thứ cũng có. Nên chúng ta thấy tâm tiện nó có tác động bằng thân trợ, khẩu trợ và ý trợ đó, thì làm sao cho cái tâm tiện người ta tăng lên. Còn nếu không đó, thì người ta không có ý, nhưng mà người ta thành thông, dùng cái tâm của họ đó, dùng cái thành thông tác động ý trợ, thì cái người này cũng đem của ra bố thí, thì cái này cũng có. Như vậy thì nhìn vào á, nhìn vào chúng ta thấy rằng theo Phật giáo thì Đức Phật Ngài biết được hết, nên khi Ngài nói ra thì chúng ta thấy rất là đầy đủ, không có gì không có hoàn hảo hết á. Ngài là sự giác ngộ, Ngài biết được cái tâm, những tâm có trường hợp nào Ngài nói lên, nên chúng ta chỉ cần biết được cái tâm hỗ trợ, có hỗ trợ được thân khẩu thủ ý, có sự tác động được thân khẩu ý của một người khác, thì người đó làm việc thiện đó gọi là tâm thiện hỗ trợ. Còn cái tâm chuyện vô trợ thì chúng ta đã nói gì là tự làm. Một người mà tự làm như vậy thì họ không thể nào có tâm thật hòa mà có thể tự làm được. Còn cái người mà họ phải có tác động đó là tâm hỗ trợ đó, phải có sự tác động của ba điều. Những người có thành công, những người có cái cách phương điên hay là cách chế phục tâm của người đó. Hay là trợ bằng khẩu, bằng cách nói năng, tiếng pháp. Trợ bằng thân là dùng thân tác động, nắm lấy của đó, hoặc là cầm lấy của đó,
rồi người đó cũng cầm nên cho luôn, thì đó là những cái cách mà chúng ta cần phải biết. Khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ học đầy đủ cái phần mà được Đức Phật ngài tuyên bố. Bây giờ thì trong cái câu thảo luận số 5 thì chúng tôi nói rồi đó, vì cái có tâm thiện vô trợ thì phải nói rồi, nhưng mà còn lại thì tâm thiện hỗ trợ thì phải có sự tác động tâm bằng khẩu hay bằng trí, thì người đó sẽ có cái tâm để bố thí cúng dường, để rộng rãi. Bây giờ thì còn một câu nữa ha quý vị, chúng tôi nhớ vậy là còn một câu nữa thì phải. Không còn một câu nữa, hết rồi. Thôi nếu hết rồi thì bữa hôm nay thì chúng ta có bản tin. Có bản tin Đức Quang Dịch về Úc Châu, Đại Pháp Từ Bi đang được xây dựng. Sẽ do ông Vô Gốc Tuyên đi đọc bản tin. Không biết ông Vô Tuyên, sẽ dùng luôn ông Vô Tuyên giơ tay rồi. Mời ông Vô Tuyên đọc cái bản tin Dịch Quang Dịch về nói về Úc Châu, xây cái Đại Pháp Từ Bi đang tiến hành xây dựng. Mời ông Vô Tuyên.
Nam mô Bụt Đà, Nam mô Phật Này, Nam mô Sơn Khai. Kính lễ sư tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiện hữu trí thức thân nhân. Sau đây là phần bản tin. Úc Châu Đại Pháp Từ Bi đang được xây dựng. Bendigo, Australia, ngày 13 tháng 5 năm 2014. Việc xây dựng Đại Pháp Từ Bi tại Úc Châu thực hiện bởi các đệ tử của Lama Zopa Rinpoche đang tiến hành điều động. Người quản lý dự án cho biết sẽ có giấy phép sở hữu ngôi chùa chính. Việc này chuẩn bị cho khóa tu đầu tiên tại Bảo Tháp từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 do vị Lama Chopa hướng dẫn. Khi hoàn tất vào năm 2015, ngôi Bảo Tháp này sẽ là ngôi Bảo Tháp lớn nhất của Tây Phương. Ở những nơi khác tại Úc Châu, cuộc sống của những người đã giúp vào việc hình thành nền văn hóa Phật giáo sẽ là chủ đề của bộ phim tài liệu mới. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Mickey đã thành lập trang political.com để gây quỹ cần thiết cùng xây dựng bộ phim chuyện đời Phật tử tại Úc Châu. Phật giáo tại Úc Châu là tôn giáo lớn hàng thứ 10 của Úc Châu trong lịch sử của quốc gia. Có nghiên cứu dự đoán bộ phim là bước đầu của một chương trình nghiên cứu vĩ đại hơn, lâu dài hơn, cũng như thẩm tra sự thay đổi về bản chất của Phật giáo tại Úc và như thế nào là một Phật tử tại Úc. Họ đã tạo một băng hình như là những nét chính trong nền Phật giáo đương đại của Úc Châu. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, con cũng đặt bút xin trở lại điều hành phần còn lại. Kính thỉnh sư.
Sa tô đồng tài cảm ơn Di Lan đã được tặng món bản tin đồng đọc của Bộ Tư. Kính thưa Di Lan, kính thưa quý vị, hôm nay thì quý vị đã nghe về các bài học nói về bố thí nhỏ hẹp và rộng lớn. Thì ở trong đây chúng ta được học qua ba cái cách mà Đức Phật này đã gom lại tất cả thế gian, và ngài nói đến có ba cái gọi, ba cái loại người. Có hạng người thì giống như là hạng hán, là tất cả người có tâm không biết bố thí cúng dường. Và cái hạng người thứ hai là được Đức Phật này nói có tâm bố thí cúng dường nhưng mà giống như là mưa hạn chế, mình gọi là mưa cục bộ hay là mưa một vùng một tròn nào đó, giống như một số người chỉ có bố thí một số người hoặc là một ít số người nào đó thôi, thì gọi là giống như mưa cục bộ hay là hạn chế. Rồi có hạng người mưa đổ xuống thấp, mà nói đến cái hạng người có cái tâm gọi là vô lượng, có cái của cả tài sản nhiều và có cái đối tượng là tất cả chúng ta. Đây là bài học mà chúng ta thấy được Đức Phật ngài
với chi nhánh thuần tịnh là thấy số người được thành tựu cái cảnh vui ở trên bầu trời cao, có một số người thì thành tựu được cái quả phúc hạn chế, có số người thì lại rơi vào trong khổ cảnh. Thì chúng ta thấy trên đời này mỗi chúng sanh là cái hành động của mình là cái chỗ nương tựa, là nghiệp, là chỗ thao tài, là chỗ biến thuộc, là chỗ nương nhờ của tất cả chúng sanh. Thì cái bài học hôm nay nói về ba người như vậy, và chỉ nói đến bố thí những nhỏ hẹp hay rộng lớn của tựa đề được học. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe từ tòa thầy Siêu thuyết giảng về cái bài học ba hy vọng của người giữ giới, sẽ là cái bài học ngày mai giảng sư sẽ là từ tòa thầy Siêu. Bây giờ thì chúng ta xin mời Sư chúng nhân tri ân tri tôn đức và hoàn mãn cái buổi học hôm nay, mời tất cả cùng nghe.
Xin sư thưa sư thưa thành thầy, chúng con thành tâm kính tri ân thần tòa Phật tăng từ đi hằng hỷ để điều khuyết cho thành tòa nhất đẳng điều học và buổi sư là tối hôm nay. Sư thưa thành thầy, con mấy tòa bàn nhà thì mặc để chúng trung trung, chúng con kính tri ân chư công đức đảm bảo lòng vi mẫn chỉ dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn hiểu dắt chúng con tiến bước trên hành trình của tục hầu mong đem lại yên lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Bob sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự tinh thần, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tượng trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đàn lành kết thiên hành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy Giả.
Thank you.
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đoàn điều hành trung tập pháp Bồ Đạt Tâm Ma xin phép được đóng chung trong thời gian tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thần lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.